Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 25 tháng 5. Trước hết chúng tôi sẽ tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Vương quốc Jordani. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này Linh Mục Linh Tiến Khải sẽ giải đáp thắc mắc liên quan đến lịch sử chú giải Kinh Thánh các thế kỷ 16 đến 18 và ngày nay. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật chuyến Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm Vương quốc Jordani.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng hôm qua 24 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã lên đường viếng thăm Thánh Địa trong vòng 3 ngày, cho đến hết thứ Hai 26 tháng 5 tới đây, tại Jordani, Palestine và Israel, nhân dịp kỷ niệm 50 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras của Giáo hội Chính thống Constantinople, là vị đứng đầu trong tất cả các vị thượng phụ chính thống giáo. Cuộc viếng thăm được giới báo chí quốc tế mô tả là rất khó khăn, xét vì tình hình địa phương, nhưng Đức Thánh Cha đã đặt biến cố này dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Thực vậy, sáng thứ Sáu 23 tháng 5 vừa qua, Ngài đã trở lại đền thờ Đức Bà Cả lần thứ 8 để cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, và phó thác cho mẹ cuộc viếng thăm này. Cuộc gặp gỡ cách đây nửa thế kỷ giữa Đức Phaolô VI và Đức Thượng Phụ Athenagoras đáng kỷ niệm đặc biệt vì đã mở ra một trang mới trong lịch sử ngàn năm giữa hai khối giáo hội, và chuyến viếng thăm lần này của Đức Thánh Cha Francisco không những để kỷ niệm biến cố đó, nhưng còn nhắm tăng cường các quan hệ đại kết và không quên phát triển cuộc đối thoại liên tôn với Hồi giáo. Trong số hơn 30 vị thuộc đoàn tùy tùng của Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm, ngoài Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, còn có vị phụ tá là Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, Đức Hồng Y Santri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương, hai vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các giáo hội Kitô và đối thoại liên tôn. Đặc biệt lần đầu tiên trong lịch sử có vị Rabbi Do Thái Abraham Skorka, và giáo sư Hồi giáo Omar Abboud, bạn của Đức Thánh Cha, từ khi Ngài là Tổng giám mục giáo phận Buenos Aires bên Argentina. Khi từ Vatican đến phi trường, Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Parolin cùng với bà Mariana Madia, Bộ trưởng Bộ Đơn giản hóa và Hành chánh công cộng, nhân danh chính phủ Italia chào đón cùng với các giới chức của sân bay. Cũng như chuyến viếng thăm tại Thánh Địa của các vị tiền nhiệm, Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, chặng dừng đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco cũng là Amman, thủ đô Vương quốc Jordani. Quốc gia này chỉ rộng gần 89.000 cây số vuông, bằng 1/4 Việt Nam, nhưng lại rộng gấp quá 4 lần lãnh thổ của Israel và Palestine cộng lại, vì hai nước này chỉ có 20.700 cây số vuông. Tuy rằng họ có dân số đông hơn gần 8 triệu người so với 6 triệu 400 ngàn dân cư của Jordani. Cũng vậy, về con số tín hữu công giáo tại Jordani chỉ có 107.000 tín hữu công giáo, trong khi tại Israel và Palestine có 266.000 tín hữu công giáo, tức là gấp 3 lần. Từ sau Thế chiến thứ nhất năm 1918, Jordani ở dưới sự cai trị của người Anh và được độc lập từ năm 1946 với tên là Transjordani, nhưng 3 năm sau đó nước này đổi tên thành Jordani sau khi sáp nhập miền Cisjordani, nhưng rồi vùng này lại bị Israel chiếm đóng từ năm 1967. Năm 1994, Jordani ký hòa ước với Israel. Tại Jordani có 3 giáo phận với 4 giám mục và 69 giáo sứ và 143 linh mục triều và dòng, 210 nữ tu. Các tín hữu công giáo Latin ở Jordani thuộc quyền tòa thượng phụ công giáo Latin ở Jerusalem với Đức Thượng Phụ hiện nay là Fuad Toal, người Jordani.
Trong chuyến bay gần 4 tiếng đồng hồ của hãng Alitalia, Đức Thánh Cha đã bắt tay chào mọi người trong 70 ký giả quốc tế thắp tùng và nói với họ. Đây sẽ là một cuộc công du đòi nhiều cố gắng, đối với cả anh chị em nữa. Anh chị em phải nhìn, phải viết, suy nghĩ và làm bao nhiêu điều. Tôi cảm ơn và cầu nguyện cho anh chị em. Có lẽ có người trong anh chị em đã nói, đây sẽ là một cuộc công du làm mệt lử. Nhưng trên đường trở về, tôi sẽ họp báo với anh chị em. Cha Lâm Bạch Đi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh nói, thật là một phép lạ, vì cuối cuộc viếng thăm này, Đức Thánh Cha còn có ý định mở cuộc họp như vậy. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường mang tên Hoàng hậu Alia ở thủ đô Amman, lúc gần 1 giờ chiều giờ địa phương. Thành phố cổ kính này hiện có 1.055.000 dân cư. Ở thủ đô này cũng có hai giám mục bản quyền thường trú, đó là Đức Cha Yasser Asas của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Menkit, Tổng giám mục Giáo phận Petra và Philadelphia với hơn 28.000 tín hữu, và Đức Cha Maruon Elias Laham, đại diện Đức Thượng Phụ Công giáo Latin Jerusalem, đặc trách Jordani với 50.000 tín hữu. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được đại diện quốc vương Abdullah II là hoàng thân Ghazi bin Muhammad, cố vấn trưởng về tôn giáo và văn hóa của vương quốc, tiếp đón. Cùng với đại diện của giáo quyền, trong đó có Đức Thượng Phụ Fuad Toan, các giám mục và cha Pia Batista Bizabella, bề trên dòng Francisco tại thánh địa tiếp đón. Hai em bé, một trai một gái, dâng tặng Đức Thánh Cha đó hoa phong lan màu đen là biểu tượng của vương quốc Jordani. Trong khi 200 trẻ em đón chào ngài bên trong sân bay và 2.000 em khác chờ ngài bên ngoài phi trường. Có 10 người gia nhập phái đoàn chính thức của Đức Thánh Cha sau khi ngài đặt chân đến đất Jordani, đặc biệt là Rabbi Do Thái Abraham Skotka, viện trưởng học viện đào tạo Rabbi ở Buenos Aires, và Iman Hồi giáo Omar Abbud, Tổng thư ký Tổ chức Đối thoại Liên tôn. Cả hai đều là bạn của Đức Thánh Cha từ khi ngài là Tổng giám mục giáo phận thủ đô Argentina. Liền đó, ngài cùng với đoàn tùy tùng đi xe về Hoàng cung Al-Husseini ở trung tâm thủ đô Amman, cách đó 38 cây số, nơi diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức. Quốc vương và Hoàng hậu Rania đón tiếp Đức Thánh Cha ngay tại cổng vào Hoàng cung và tiến qua đoàn quân danh dự. Quốc vương Abdullah II bin Al-Hussein, năm nay 52 tuổi, con trưởng của vua Hussein và người vợ thứ hai của ông, là Hoàng hậu Muna Antoinette Gardner. Khi còn là hoàng tử, ngài đã học tại Đại học Quân sự San Jose và Đại học Oxford bên Anh, cũng như Đại học Georgetown của dòng tên tại Washington, Hoa Kỳ. Vốn là một vị tướng sư đoàn trưởng, ông chỉ huy lực lượng đặc biệt chống khủng bố và được vua Hussein chỉ định là người kế vị chỉ vài ngày trước khi băng hà hồi tháng 2 năm 1999. Vua Abdullah II là cháu đích tôn 43 đời của ngôn sứ Muhammad sáng lập Hồi giáo, còn Hoàng hậu Rania, năm nay 44 tuổi, là người Palestine, sinh trưởng tại Kuwait.
Trong lời đáp từ sau lời chào mừng của vua Abdullah, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Ý.
Ringrazio Dio di poter visitare il regno ascemita di Giordania sulle orme di miei predecessori Paolo VI, Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Ringrazio Sua Maestà il Re Abdullah II per le sue cordiali parole di benvenuto.
Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì được viếng thăm Vương quốc Jordani theo vết các vị tiền nhiệm của tôi, Phaolô VI, Gioan Phaolô II và Biển Đức 16, và tôi cảm ơn Quốc vương Abdullah II vì những lời chào đón nồng nhiệt, nhớ lại cuộc viếng thăm mới đây của Quốc vương tại Vatican. Tôi cũng chào thăm hoàng gia, chính phủ và nhân dân Jordani, đất nước có lịch sử phong phú và ý nghĩa lớn về mặt tôn giáo đối với Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Đất nước này quảng đại đón tiếp đông đảo người tị nạn Palestine, Iraq và những người đến từ các vùng khác bị khủng hoảng, đặc biệt là từ Syria láng giềng, bị đảo lộn vì cuộc xung đột kéo dài đã quá lâu. Sự đón tiếp đó đáng được cộng đồng quốc tế ngưỡng mộ và hỗ trợ. Giáo hội Công giáo theo khả năng của mình muốn dấn thân trong việc trợ giúp người tị nạn và những người sống trong cảnh túng thiếu, đặc biệt là qua trung gian của Caritas Jordani. Trong khi tôi đau lòng nhận thấy những căng thẳng cao độ vẫn kéo dài ở vùng Trung Đông, tôi cảm ơn chính quyền của Vương quốc Jordani vì những gì đang thực hiện và tôi khích lệ tiếp tục dấn thân trong việc tìm kiếm hòa bình lâu bền, mong ước cho toàn vùng. Để đạt mục đích ấy, người ta thấy hơn bao giờ hết cần có một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Syria và giải pháp công chính cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Nhân cơ hội này, tôi tái bày tỏ lòng kính trọng sâu xa và sự quý chuộng của tôi đối với Cộng đoàn Hồi giáo, đánh giá cao vai trò lãnh đạo của quốc vương trong việc thăng tiến một sự hiểu biết thích hợp hơn về các nhân đức mà Hồi giáo tuyên dạy, cũng như sự sống chung thanh thản giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Tôi biết ơn đối với Jordani vì đã khích lệ các sáng kiến quan trọng cổ võ cuộc đối thoại liên tôn để thăng tiến sự cảm thông giữa người Do Thái, Kitô và Hồi giáo, trong đó có sáng kiến sứ điệp liên tôn từ Amman, và vì đã cổ võ giữa lòng Liên Hiệp Quốc việc cử hành hàng năm tuần lễ hòa hợp giữa các tôn giáo.
Tiếp tục bài diễn văn đầu tiên trong cuộc viếng thăm tại Thánh Địa, Đức Thánh Cha nói rằng, giờ đây tôi muốn thân ái gửi lời chào thăm các cộng đoàn Kitô hiện diện tại đất nước này từ thời các thánh tông đồ và đang góp phần xây dựng công ích của xã hội, trong đó họ hoàn toàn hội nhập. Tuy ngày nay con số của họ bị giảm bớt, nhưng họ vẫn có cách thi hành một hoạt động có chất lượng cao và được quý chuộng trong lĩnh vực giáo dục và y tế, qua các trường học và nhà thương, và họ có thể yên hèn tuyên xưng đức tin trong niềm tôn trọng tự do tôn giáo là một quyền cơ bản của con người. Và tôi nồng nhiệt cầu mong quyền này được đặc biệt tôn trọng ở mọi nơi tại Trung Đông cũng như trên toàn thế giới. Quyền này bao gồm tự do cá nhân và tập thể được chọn lựa tôn giáo mà mình tin là thật và công khai bày tỏ tín ngưỡng của mình. Các tín hữu Kitô cảm thấy và là những công dân đúng nghĩa và muốn góp phần vào việc xây dựng xã hội cùng với các đồng bào Hồi giáo của họ, đóng góp phần đặc thù của mình. Sau cùng, tôi đặc biệt cầu chúc hòa bình và thịnh vượng cho Vương quốc Jordani, cho nhân dân nước này, và tôi cầu mong cuộc viếng thăm này góp phần gia tăng và thăng tiến những quan hệ tốt đẹp và nồng nhiệt giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo. Ngài cũng ứng khẩu cảm ơn vua Abdullah đã bảo vệ cộng đồng Kitô tại Jordani và là một người hòa bình, người xây dựng hòa bình.
Giã từ hoàng gia Jordani, Đức Thánh Cha đã tới sân vận động quốc tế Al-Hussein cách đó 11 cây số để cử hành thánh lễ lúc gần 4 giờ chiều cho các tín hữu. Đây là một sân bóng đá quốc tế được quốc vương Hussein cho khởi công xây cất cách đây 50 năm và đã nhiều lần được nới rộng và trở thành một trung tâm thể thao đa ngành và cũng là một trung tâm văn hóa với các hội trường diễn thuyết. Hiện diện tại sân vận động có 30.000 tín hữu, không kể hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ từ bên ngoài qua các màn hình khổng lồ. Trong số các tín hữu có nhiều người tị nạn Công giáo đến từ Palestine, Syria và Iraq, đặc biệt có 1.400 em được rước lễ lần đầu trong thánh lễ này. Tiến vào sân thể thao, Đức Thánh Cha đã đi xe Jeep mui trần vòng quanh để chào thăm các tín hữu giữa tiếng ca hát vui mừng, phấn khởi và nồng nhiệt của mọi người. Đồng tế với Đức Thánh Cha trong thánh lễ, bắt đầu lúc gần 4 giờ chiều, có 5 hồng y thuộc đoàn tùy tùng của Ngài, 6 hồng y khác đến từ các giáo hội địa phương, đứng đầu là Đức Hồng Y Becharai, giáo chủ công giáo Maronit từ Liban. Ngoài ra có 6 vị thượng phụ, 115 linh mục, 60 phó tế và đan sĩ đến từ các nước Ả Rập. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha khai triển 3 hoạt động chính của Chúa Thánh Linh là chuẩn bị, thúc giục và sai đi. Ngài nói:
Nel Vangelo abbiamo ascoltato la promessa di Gesù ai discepoli. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito perché rimanga con voi per sempre. Il primo paraclito è Gesù stesso. L'altro è lo Spirito Santo.
Trong tin mừng chúng ta đã nghe lời Chúa Giêsu hứa với các môn đệ: Thầy sẽ xin Chúa và người sẽ ban cho các con đấng an ủi khác để Ngài ở lại với các con mãi mãi. Đấng an ủi thứ nhất là chính Chúa Giêsu, đấng thứ hai là Chúa Thánh Linh. Ở đây chúng ta không xa nơi Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trong quyền năng trên Đức Giêsu thành Nazareth sau khi Gioan đã làm phép rửa cho Đức Giêsu trong sông Giô-đan. Vì thế tin mừng Chúa Nhật này và cả nơi mà nhờ ơn Chúa tôi ở đây như người hành hương, mời gọi chúng ta hãy suy tư về Chúa Thánh Linh, về điều mà Chúa thực hiện trong Chúa Kitô và nơi chúng ta. Và chúng ta có thể tóm tắt thế này: Chúa Thánh Linh thực hiện 3 hành động, chuẩn bị, thúc đẩy và sai đi. Trong lúc Chúa Giêsu chịu phép rửa, Thánh Linh ngự xuống trên Đức Giêsu để chuẩn bị người thi hành sứ mạng cứu độ. Sứ mạng này có đặc tính như của một đầy tớ khiêm hạ và hiền lành, sẵn sàng chia sẻ lịch sử cứu độ và tận hiến hoàn toàn. Nhưng Chúa Thánh Linh hiện diện ngay từ đầu lịch sử cứu độ đã hoạt động trong Đức Giêsu khi người được chịu thai trong lòng đồng trinh của Đức Maria thành Nazareth, thực hiện biến cố lạ lùng là sự nhập thể. Thiên thần nói với Đức Maria: Chúa Thánh Linh đã bao phủ trinh nữ, sẽ che bóng cho trinh nữ và trinh nữ sẽ sinh con và được đặt tên là Giêsu. Tiếp đến Chúa Thánh Linh đã hành động trong ông Simeon và bà Anna trong ngày dâng Chúa Giêsu vào đền thờ. Cả hai vị chờ đợi Đức Thiên Sai được Chúa Thánh Linh soi sáng và đến thăm hài nhi Giêsu. Cả hai trực giác thấy rằng đó chính là đấng toàn dân mong đợi.
Thứ hai, Thánh Linh thúc đẩy. Ngài đã xức dầu trong nội tâm cho Đức Giêsu và xức dầu cho các môn đệ để họ có cùng tâm tình của Đức Chúa Giêsu và nhờ đó có thể đảm nhận trong đời sống của họ những thái độ tạo điều kiện dễ dàng cho hòa bình và hiệp thông. Với sự xức dầu của Thánh Linh, nhân tính của chúng ta được ghi đậm sự thánh thiện của Đức Giêsu Kitô và làm cho chúng ta có thể yêu thương anh chị em với cùng tình thương mà Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Vì thế, cần có những cử chỉ khiêm tốn, huynh đệ và tha thứ, hòa giải. Những cử chỉ này là tiền đề và là điều kiện để có hòa bình chân thực, vững chắc và lâu bền. Chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha sức dầu chúng ta để chúng ta hoàn toàn trở thành những người con của Ngài, luôn phù hợp với Đức Kitô, để chúng ta cảm thấy tất cả là anh chị em và như thế xua đuổi khỏi chúng ta những oán hận và chia rẽ, đồng thời yêu thương nhau như anh chị em. Và đó là điều Đức Giêsu yêu cầu chúng ta trong phúc âm: Nếu các con yêu mến Thầy thì hãy tuân giữ giới răn của Thầy, và Thầy sẽ xin Chúa và Ngài sẽ ban cho các con một đấng an ủi khác để Người ở lại với các con mãi mãi. Và sau cùng, Chúa Thánh Linh sai đi. Đức Giêsu là đứng được sai đi, đầy Thánh Linh của Cha, được sức dầu cùng với Thánh Linh. Cả chúng ta cũng được sai đi như sứ giả và chứng nhân hòa bình. Hòa bình không thể mua được, đó là một hồng ân cần kiên nhẫn tìm kiếm và xây dựng một cách khéo léo nhờ những cử chỉ lớn nhỏ, bao gồm đời sống hàng ngày của chúng ta. Con đường hòa bình được củng cố nếu chúng ta nhìn nhận rằng tất cả chúng ta có cùng máu mủ và là thành phần của nhân loại. Nếu chúng ta không quên mình có một người cha duy nhất trên trời và tất cả đều là con cái của Ngài được dựng nên theo hình ảnh giống Ngài. Đức Thánh Cha thân ái chào thăm Đức Thường Phụ, các anh em giám mục và linh mục, tu sĩ giáo dân, các em rước lễ lần đầu, và Ngài kết luận rằng: Các bạn thân mến, Chúa Thánh Linh đã ngự xuống trên Đức Giê-xu cạnh sông Giô-đan và khởi sự công trình cứu chuộc hầu giải thoát thế gian khỏi tội lỗi và sự chết. Chúng ta hãy xin Chúa chuẩn bị con tim chúng ta để gặp gỡ anh chị em, vượt lên trên những khác biệt về tư tưởng, ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo. Xin Chúa sức dầu toàn thể con người chúng ta bằng dầu từ bi của Ngài, chữa lành các vết thương sai lầm, thiếu cảm thông, tranh biện, và sai chúng ta đi với lòng khiêm tốn và từ bi trên những nẻo đường khó khăn nhưng phong phú trong công trình tìm kiếm hòa bình. Trong phần hiệp lễ, 118 linh mục và phó tế đã phân phát Minh Thánh Chúa cho các tín hữu. Cuối thánh lễ, Đức Thượng Phụ Phoa Toan đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha và nói đến những thách đố mà giáo hội địa phương đang phải đương đầu. Ngài nói, thánh địa bị quá nhiều chia rẽ và giáo hội công giáo địa phương, đặc biệt là tòa thượng phụ công giáo Latin Jerusalem, hết sức cố gắng hiệp nhất nội bộ, hiệp nhất giữa các giáo hội và toàn dân. Chúng con là một giáo hội nhỏ bé, nhưng cũng là một giáo hội lắng nghe, tháp tùng và cộng tác theo khả năng khiêm hạ của mình vào hành trình hoán cải, vì chúng ta luôn ở trong tình trạng hoán cải trường kỳ.
Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã dùng xe đi tới nơi gọi là Betania bên kia sông Giô-đan, là nơi Chúa Giê-xu đã chịu phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả xưa kia. Vùng này ở 350 mét thấp hơn mặt biển Địa Trung Hải và chỉ cách biển chết vài cây số. Đến nơi, Đức Thánh Cha cũng được nhà vua tiếp đón và hướng dẫn viếng thăm cho đến tận bờ sông Giô-đan. Ngài đã cầu nguyện trong thinh lặng ít phút rồi làm phép nước trước khi ký vào sổ vàng. Sau đó, Ngài tiến về nhà thờ Công giáo Latin đang được xây cất với viên đá đầu tiên do Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 làm phép ngày 10 tháng 5 cách đây 5 năm. Tại đây, vào lúc quá 7 giờ, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ hơn 500 người tị nạn, người trẻ khuyết tật, cùng với 54 người thiện nguyện. Chính Ngài yêu cầu có cuộc gặp gỡ này đứng trước tình trạng bao người trở thành nạn nhân của những biến cố tàn ác và đẫm máu trên thế giới. Những người phải bỏ nhà cửa và quê hương đi lánh nạn và đang tìm được nơi trú ngụ tại Giô-đan. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Syria đang bị xâu xé vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn kéo dài từ hơn 3 năm nay và đã gây ra vô số các nạn nhân, bó buộc hàng triệu người phải tản cư tị nạn sang các nước khác. Ngài cảm ơn chính quyền và nhân dân Giô-đan đã quảng đại đón tiếp rất đông người tị nạn đến từ Syria và Iraq, và tất cả những người đang thi hành công tác cứu trợ và liên đới với người tị nạn, các tổ chức của giáo hội như Caritas Giô-đan và các cơ quan khác giúp đỡ những người túng thiếu và lầm than, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, ý thức hệ, qua đó biểu lộ khuôn mặt bác ái rạng ngời của Chúa Giê-xu từ bi. Đức Thánh Cha kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng để Giô-đan phải một mình đối phó với tình trạng khẩn cấp về mặt nhân đạo trong việc cứu giúp người tị nạn, nhưng gia tăng các hoạt động hỗ trợ và giúp đỡ. Ngài cũng tha thiết tái kêu gọi hòa bình cho Syria. Hãy chấm dứt bạo lực và tôn trọng công pháp nhân đạo, bảo đảm sự trợ giúp cần thiết cho dân chúng đang chịu đau khổ. Tất cả mọi người hãy từ bỏ chủ trương giải quyết vấn đề bằng võ khí và hãy trở lại con đường thương thuyết. Thực vậy, giải pháp chỉ có thể đến từ đối thoại và thái độ ôn hòa, từ lòng cảm thương đối với những người đang chịu đau khổ, từ sự tìm kiếm một giải pháp chính trị và từ ý thức trách nhiệm đối với các anh chị em khác. Tôi tái bày tỏ mong ước sao cho lý trí và thái độ ôn hòa trỗi vượt, và với sự trợ giúp của quốc tế, Syria tìm lại con đường hòa bình. Buổi gặp gỡ kết thúc trong bầu không khí thật cảm động với phép lành của Đức Thánh Cha. Ngài trở về tòa sứ thần ở thủ đô Amman cách đó 48 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề: Xin cho các tu sĩ được ơn trung thành với Chúa.
Nhìn từ bên ngoài, người ta luôn thấy đời tu rất đẹp, hệt như một thiên đàng tại thế. Suốt ngày cất cao giọng hát ngợi khen Chúa, vui vẻ với những công việc tầm thường như cắt cỏ trồng rau, không một chút bon chen với cuộc đời, không phải lắng lo chuyện gia đình con cái, không ganh đua với danh vọng cao sang. Nhìn những vị tu sĩ cao niên đắc đạo, miệng lúc nào cũng nở những nụ cười tươi, không quần áo sang trọng, không vàng bạc trữ kho, nhưng tâm hồn lúc nào cũng bình yên thư thái, lối hành xử luôn chậm rãi khoan thai, không hờn ai, không trách cứ. Đó quả thực là điều nhiều người ước mong. Rồi những tấm gương hy sinh cả một đời giúp đỡ những người cơ nhỡ, người nghèo hay những ai bị cuộc đời ruồng rẫy, họ làm việc như thể đó là niềm vui, cho đi mà chẳng mong gì đền đáp. Bao lụy phiền của nhân tình thế thái chẳng thể bám víu trái tim họ. Đời tu quả là tươi đẹp, là dấu chỉ của nước Chúa hiện diện ở trần gian. Thế nhưng, chỉ có ai sống trong đời tu mới có thể hiểu rõ được, sống đời tu thật không dễ tí nào. Đời tu tuy đẹp đấy, nhưng để có thể sống trọn vẹn lý tưởng này, chẳng có người nào có thể tự sức mình mà sống được. Ấy là bởi vì sống đời tu là sống nghịch lý vô cùng căng thẳng của kiếp người. Người đi tu là người sống giữa thế gian, nhưng không được để mình bị thế gian đụng đến. Họ có đôi chân chạm đất, nhưng đầu thì hướng thẳng về trời cao. Họ phải sống trong cuộc đời, nhưng lại bị xem là người ở cõi khác. Họ chọn đời hiến dâng không phải để trốn đời hay hận đời, nhưng là để vào đời và yêu mến đời nhiều hơn. Người đi tu cũng muốn ăn ngon mặc đẹp như ai kia, nhưng phải chọn lấy cho mình phần kém nhất. Họ phải trải rộng tình thương của mình cho người khác, nhưng lại không được để một người nào đó được phép yêu mình. Họ phải yêu người, nhưng không được giữ lại riêng cho mình một ai. Họ yêu nhưng không được nắm giữ. Ai cũng mong muốn mình có một bến đỗ dừng chân, nơi một mái ấm nhỏ có tiếng cười của con thơ. Nhưng người đi tu thì phải vượt lên trên mong muốn ấy. Họ có đôi bàn chân không bao giờ ngừng bước. Họ như ngọn gió ngao du khắp núi rừng, băng qua biển khơi. Chẳng nơi đâu là nhà và cũng chẳng nơi đâu là xa lạ. Nơi họ đặt chân đến là quê hương, là cuộc sống của họ. Họ không được đậu neo ở điểm dừng nào, không được để lòng lưu luyến ai hay bất cứ nơi đâu, nhưng phải thanh thoát và tự do với mọi sự. Nơi con tim của người đi tu chất chứa những tâm tư sâu kín. Họ có yêu ai không, không ai biết. Họ có ghét ai không, chẳng ai hay. Họ có nóng giận buồn phiền với ai không, không ai tỏ. Dù bên trong có thế nào, điều mà họ thể hiện ra bên ngoài phải là niềm hạnh phúc, phải là niềm vui, phải là dấu chỉ của nước trời. Đó là lý tưởng đẹp, nhưng cũng là điều không phải dễ mà sống được. Sống giữa căng thẳng luôn làm người ta như muốn xé nát con người mình làm đôi. Làm sao giữa dòng đời vạn biến, tâm mình vẫn không động, vẫn yên vui? Làm sao giữa một thế giới đang hô hào chuyện hưởng thụ vật chất, sống trụy lạc và tự do cá nhân, mình lại chủ trương chọn nghèo khó, khiết tịnh và vâng lời người khác? Có những tu sĩ đã bị những xu hướng và thúc bách cá nhân đưa đẩy, lại thiếu đi sự kết hiệp với Chúa, nên đã dần dần đánh mất đi lý tưởng tuyệt vời và cao quý của đời tu. Trong giờ phút này, chúng ta hãy dành ít phút cầu nguyện cho những vị tu sĩ ấy. Trước hết, chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai đang đứng trước chọn lựa giữa đời tu và đời sống bình thường. Xin cho họ được ơn soi sáng để có thể bình tâm chọn lựa điều nào phù hợp với thánh ý Chúa cho cuộc đời mình. Chúng ta cũng xin Chúa đến kề bên và nâng đỡ những tu sĩ nào đang bị ngã nghiêng theo cơn gió cuộc đời. Xin cho họ biết chạy đến với Chúa khi tâm hồn có chút gợn sóng nhân gian để được an ủi và thêm sức, chứ đừng đi tìm bù trừ nơi niềm vui thế tục, nơi những vật chất và tiện nghi. Xin Chúa giúp cho các tu sĩ biết tìm hạnh phúc nơi những hy sinh và thập giá, chứ không nơi bạc tiền và danh vọng. Xin cho các tu sĩ nhận ra rằng biết bao linh hồn đang cần họ đi tới và chia sẻ. Có rất nhiều người đang nhìn đến đời sống phục vụ vô vị lợi của họ mà tạ ơn Chúa và nhờ đó có thêm nghị lực đứng lên làm lại cuộc đời. Xin cho họ đừng vì ích kỷ cá nhân mà quên đi lời mời gọi cao quý Chúa đã dành cho họ khi xưa. Xin cho các tu sĩ mỗi ngày nên giống Đức Giêsu Kitô vác thập giá hơn.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Linh Tiến Khải giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục giải đáp thắc mắc tôn giáo hôm nay, linh mục Linh Tiến Khải sẽ trả lời vài câu hỏi liên quan tới lịch sử chú giải Kinh Thánh trong các thế kỷ từ 16 tới 18 và ngày nay. Thưa cha, trong các lần nói chuyện trước đây, chúng ta đã tìm hiểu ngắn gọn lịch sử chú giải Kinh Thánh trong bốn giai đoạn đầu. Giai đoạn thứ nhất trong hai thế kỷ 1 và 2. Giai đoạn thứ hai trong các thế kỷ 3 và 6. Giai đoạn thứ ba trong các thế kỷ 7 và 11. Giai đoạn thứ bốn trong các thế kỷ 13 đến 15. Hôm nay xin cha cho thính giả của đài biết thêm một số dữ kiện của lịch sử chú giải thuộc giai đoạn thứ năm, tức trong các thế kỷ từ 16 đến 18.
Vâng, như quý vị và các bạn biết, lịch sử giáo hội trong thế kỷ thứ 16 bị ghi dấu xáo trộn bởi cuộc ly giáo trầm trọng làm nảy sinh ra giáo hội Tin Lành và sau đó biến thành nhiều hệ phái khác nhau. Vì thế lịch sử chú giải Kinh Thánh cũng bị ít nhiều ảnh hưởng của sự chia rẽ này, và từ đó cũng chia thành hai phái Công giáo và Tin Lành. Phía Công giáo đầu thế kỷ thứ 16 có học giả Gaetano, qua đời năm 1534. Ông để lại một tác phẩm chú giải độc đáo liên quan tới nhiều sách Kinh Thánh, mặc dù đôi khi kiểu chú giải của ông có tính cách táo bạo. Tiếp đến là học giả Erasmo thành Amsterdam, qua đời năm 1536, tác giả của rất nhiều chú thích và các đoạn văn của Thánh Kinh Tân Ước. Các ghi chú đó uyên bác trên bình diện ngữ học, mặc dù có vài sai lầm. Nhưng khoa chú giải Kinh Thánh Công giáo đạt thời vàng son bắt đầu từ hậu bán thế kỷ thứ 16, nghĩa là từ sau công đồng chung Trento. Thời kỳ huy hoàng này kéo dài cho tới tiền bán thế kỷ thứ 17. Với nhiều học giả tên tuổi như Jansenio di Gang, qua đời năm 1576, Alfonso Salmeron, qua đời năm 1585, Giovanni Maldonado, qua đời năm 1583, Francesco de Ribeira, qua đời năm 1591, Francesco Toledo, qua đời năm 1596, Guglielmo Estio, qua đời năm 1613, Thánh Roberto Bellarmino, qua đời năm 1612, Giacomo Tirino, qua đời năm 1636, Cornelio Alapide, qua đời năm 1637, và Giacomo Bonfrère, qua đời năm 1642. Bút tích của tất cả các học giả kể trên đặc biệt vững vàng về giáo lý, với các tin tức rộng rãi liên quan tới các tác phẩm của các giáo phụ, có phương pháp chú giải vững chãi, tìm hiểu trước hết nghĩa theo chữ, tức là nghĩa đen của văn bản. Do đó, chúng là tài liệu trợ giúp rất quý báu cho ngành chú giải Kinh Thánh ngày nay.
Trong hậu bán thế kỷ 17 và trong thế kỷ 18, ngành chú giải Kinh Thánh Công giáo đã chú ý tới những khía cạnh nào thưa cha?
Trong hậu bán thế kỷ thứ 17 và trong thế kỷ thứ 18, ngành chú giải Kinh Thánh Công giáo ít chú ý tới giáo lý Kinh Thánh, trái lại dành nhiều chỗ cho các môn phụ thuộc khác như phê bình văn bản và ngữ học. Nhưng các tác phẩm chú giải của học giả Bernardino di Piquini, qua đời năm 1709, về các phúc âm và các thư của Thánh Phaolô là các sáng tác tuyệt diệu, cũng như các sách chú giải toàn bộ Thánh Kinh của học giả Agostino Calme, qua đời năm 1757. Về phía Tin Lành cũng có nhiều bộ chú giải được phát hành, trong đó có các sách chú giải của Martin Luther, qua đời năm 1546, và Canve, qua đời năm 1564. Nhưng phẩm chất không luôn luôn tương ứng với số lượng bút tích. Thật thế vì kiểu chú giải của Luther và Calvin thường đi lạc vào những thảo luận một chiều hay kéo dài một cách vô ích và đôi khi biến thành lời lăng mạ. Tuy nhiên có một số tác phẩm chú giải Tin Lành khác đóng góp nhiều trên bình diện ngữ học, đặc biệt như các ghi chú hầu như cho toàn bộ Thánh Kinh của Ugo Grotius qua đời năm 1645, các nghiên cứu văn bản và ngữ học Thánh Kinh Cựu Ước của học giả Giovanni Buxtorf cha qua đời năm 1629 và Buxtorf con qua đời năm 1664 và tác phẩm Hore Ebraice et Talmudice của học giả Giovanni Lightfoot qua đời năm 1675.
Giai đoạn thứ sáu trong lịch sử chú giải Kinh Thánh là thời cận đại, tức hai thế kỷ 19-20, có đúng thế không thưa cha?
Vâng, đúng thế. Giai đoạn thứ sáu trong lịch sử chú giải Kinh Thánh là hai thế kỷ 19 và 20. Từ năm 1800 trở đi, các học giả công giáo đã tận dụng các nghiên cứu và tài liệu trợ giúp của các thế hệ đi trước để phát triển mạnh mẽ công tác chú giải. Đặc biệt vào hậu bán thế kỷ 19, đã có nhiều nhà chú giải uyên bác và thiên tài cống hiến cho chúng ta các tác phẩm tuyệt diệu, khiến cho ngành chú giải tiến triển và giúp hiểu biết văn bản Kinh Thánh một cách sâu sắc hơn. Khó mà có thể kể hết tên tuổi các nhà chú giải Kinh Thánh có công thuộc thời gian này. Ở đây chỉ xin nêu tên vài học giả điển hình như các tu sĩ dòng tên Corneli, Knabenbauer và De Humelauer là những nhà chú giải đã bắt đầu cho ra các bộ sách Kinh Thánh vĩ đại, Cursus Scripturae Sacrae, và Linh Mục Lagrange dòng Đa Minh là một học giả thiên tài và là người có tài tổ chức. Ngài đã có công rất lớn vì đã thành lập trường Kinh Thánh Jerusalem, Nguyệt San Kinh Thánh và loạt sách nghiên cứu Kinh Thánh. Nối gót các vị là các thế hệ học giả và chuyên viên Kinh Thánh cho tới ngày nay, mới nhất và đồng thời với chúng ta như các linh mục học giả dòng tên thuộc Học viện Kinh Thánh Roma, McCarthy, Lione, Dahut, Alonso Schenkel, De La Potteri, Stock, Đức Hồng Y Carlo Maria Martini và Đức Hồng Y Van Noa. Đó là chưa kể rất nhiều học giả và chuyên viên Kinh Thánh đó đây trên thế giới, của trường Kinh Thánh Jerusalem, của các phân khoa Kinh Thánh thuộc đại học nổi tiếng, đặc biệt là giới học giả Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, vân vân.
Các học giả Kinh Thánh dấn thân trong nhiều lĩnh vực chuyên biệt khác nhau nên khiến cho lịch sử chú giải Kinh Thánh rất phong phú và đa diện ạ.
Đúng thế, tất cả các thế hệ học giả và chuyên viên chú giải Kinh Thánh đều dấn thân mỗi người trong lĩnh vực chuyên môn của mình, đóng góp và cống hiến các nghiên cứu và tài liệu trợ giúp hiểu biết Thánh Kinh một cách sâu rộng và chính xác hơn. Đáng kể là các nghiên cứu trợ giúp phát xuất từ các bộ môn thường được coi là phụ thuộc nhưng quan trọng như ngữ học, địa lý, khảo cổ, vân vân. Kể từ hậu bán thế kỷ thứ 19 cho tới nay, các bộ môn này đã đạt nhiều tiến bộ lớn. Các chuyên viên chú giải công giáo thuộc các thập niên đầu thế kỷ 20 chú ý nhiều đến việc bảo vệ tính cách không sai lầm của Thánh Kinh, chống lại các tấn kích của trường phái duy lý, nhắm giải quyết một cách hữu lý vấn nạn Kinh Thánh nảy sinh từ sự mâu thuẫn bề ngoài của các khoa học lịch sử và khảo cổ với Thánh Kinh. Tuy nhiên ngày nay, các học giả này đặc biệt hướng tới chỗ đề cao giáo lý của các văn bản Kinh Thánh, và đã có nhiều nghiên cứu về thần học Kinh Thánh.
Thưa cha, Tòa Thánh đã nắm giữ vai trò nào trong lịch sử chú giải Kinh Thánh ạ?
Tòa Thánh cũng đã ủng hộ hiện tượng đua nở này trong lĩnh vực chú giải. Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã công bố thông điệp Providentissimus, đã trở thành một loại hiến chương của việc nghiên cứu Kinh Thánh. Đức Leo XIII cũng cho thành lập Ủy ban Kinh Thánh. Tiếp đến Đức Giáo Hoàng Pio X cho thành lập Học viện Thánh Kinh Roma. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV và Đức Giáo Hoàng Pio XI đã công bố các tài liệu và cho thành lập các cơ quan giúp củng cố ngành chú giải. Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố thông điệp Divino Afflante Spiritu, gia tăng khuyến khích việc nghiên cứu Thánh Kinh. Bên cạnh tất cả các sự kiện này, Tòa Thánh còn đưa ra nhiều biện pháp và tài liệu khác giúp đẩy mạnh việc nghiên cứu tìm tòi Kinh Thánh. trong hiến chế Dei Verbum công bố ngày 18 tháng 11 năm 1965, đặc biệt trong các số 23 và 24, Công đồng Trung Vatican II đã mạnh mẽ khuyến khích các nhà chú giải dấn thân hơn nữa trong việc nghiên cứu Thánh Kinh.
Cha có thể kể thêm một số tác phẩm chú giải Kinh Thánh không, hay là chúng nhiều quá không thể kể được?
Vâng, chị có lý. Ở đây không thể nào kể hết được rất nhiều tác phẩm do giới học giả và chú giải Kinh Thánh Công giáo đương thời đã xuất bản. Nhiều nghiên cứu rất nổi tiếng và chúng ta có thể tìm thấy trong các phần dẫn nhập, đặc biệt của từng sách hay từng đề tài được nghiên cứu. Về phía Tin Lành cũng đã có các nghiên cứu khổng lồ. Ở đây cũng không thể kể ra hết được các tác phẩm của giới chú giải và nghiên cứu Kinh Thánh, cho dù chỉ kể những tác phẩm nổi tiếng nhất. Nói chung, các tác phẩm chú giải của các học giả Tin Lành thuộc mấy thập niên đầu thế kỷ 20 đều bị nhiễm độc của chủ trương duy lý. Trong nghĩa dựa trên các nguyên tắc triết lý tiên thiên, họ có khuynh hướng loại bỏ yếu tố siêu nhiên khỏi giáo lý Kinh Thánh. Với chiều hướng này, dĩ nhiên là nhiều lần các nhà chú giải Tin Lành xa cách ngành chú giải Công giáo. Nhưng về sau này, càng ngày càng có nhiều học giả Tin Lành có các lập trường gần hơn với lập trường của giới chú giải Công giáo, hay ít nhất là không khác biệt. Các bút tích của giới chú giải Tin Lành có thể rất hữu ích, đặc biệt trong lĩnh vực các khoa học phụ thuộc như ngữ học, địa lý và khảo cổ. Trong thế kỷ thứ 19, giới học giả Tin Lành chiếm địa vị ưu việt trong các lĩnh vực này, và cả ngày nay, họ cũng tiếp tục chiếm vị thế đáng ca ngợi ấy.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.